Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Last Hours of Ancient Sunlight, ấn bản thứ 3 đã chỉnh sửa và cập nhật, là sách phi hư cấu về môi trường, văn hóa và chính trị của Tom Hartmann. Tựa sách dùng hình ảnh ánh nắng cổ xưa để chỉ năng lượng tích trữ trong nhiên liệu hóa thạch, rồi đặt câu hỏi về hậu quả khi xã hội hiện đại tiêu thụ nguồn dự trữ ấy với tốc độ quá nhanh. Hartmann khảo sát một loạt khủng hoảng có liên hệ với nhau gồm biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái, khan hiếm nước, an ninh lương thực, bệnh tật, chiến tranh và sự phụ thuộc vào dầu mỏ giá rẻ. Mục đích của sách không chỉ là liệt kê các hiểm họa. Tác giả tìm nguyên nhân sâu hơn trong những câu chuyện văn hóa định hình, cách con người nhìn thiên nhiên, của cải, quyền lực và tương lai. Ấn bản cập nhật bổ sung trọng tâm về biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và vai trò của hoạt động chính trị trong việc tác động đến hành vi doanh nghiệp. Đây là một lời biện luận mang tính vận động xã hội, kết hợp phê bình văn minh với lời kêu gọi hành động công dân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ánh nắng cổ xưa là cách nhìn về giới hạn của nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch. Hình ảnh trung tâm của cuốn sách là ánh nắng cổ xưa, tức năng lượng mặt trời đã được thực vật cổ tích lũy trong thời gian địa chất rất dài và về sau trở thành than, dầu, khí đốt. Hartmann dùng hình ảnh này để làm rõ sự chênh lệch giữa thời gian tạo ra nhiên liệu hóa thạch và thời gian con người đốt nó. Một nền kinh tế vận hành bằng nguồn năng lượng tích trữ qua hàng triệu năm có thể tạo cảm giác giàu có, tăng trưởng và năng lực kỹ thuật gần như vô hạn. Nhưng cảm giác đó không đồng nghĩa với tính bền vững. Khi nguồn nhiên liệu dễ khai thác giảm đi, chi phí kinh tế, địa chính trị và môi trường của việc duy trì lối sống tiêu thụ cao sẽ tăng lên. Lập luận này mở rộng hơn câu chuyện cạn kiệt tài nguyên. Năng lượng rẻ đã giúp mở rộng sản xuất, vận tải, nông nghiệp, công nghiệp và tiêu dùng toàn cầu. Vì vậy, sự phụ thuộc vào nó cũng gắn với nhiều hệ thống khác. Hartmann khuyến khích người đọc nhìn dấu chân năng lượng nằm phía sau hàng hóa, hạ tầng và thói quen thường ngày. Điểm quan trọng là khủng hoảng không phải một sự cố tách biệt, mà là hệ quả dự đoán được của việc rút nhanh vốn tự nhiên mà không phục hồi hay thay thế tương xứng. Thứ hai, khủng hoảng sinh thái được trình bày như một hệ thống liên kết, không phải các vấn đề riêng lẻ. Hartmann không giới hạn phân tích ở khí hậu. Ông đặt biến đổi khí hậu bên cạnh tổn hại hệ sinh thái, thiếu nước, nguy cơ đói nghèo và đói ăn, dịch bệnh, kỹ thuật di truyền, xung đột và sự kết thúc của dầu mỏ rẻ. Cách ghép nối này có ý nghĩa phân tích cụ thể. Ví dụ, một hệ thống nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch vừa dễ bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng, vừa chịu rủi ro từ thời tiết cực đoan và suy thoái đất, trong khi áp lực lên thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm bất ổn xã hội. Tương tự, sự khai thác tài nguyên không chỉ làm mất sinh cảnh mà còn có thể đẩy chi phí sang cộng đồng khác, sang các thế hệ sau và sang hệ thống y tế công cộng. Cuốn sách vì thế phản đối cách xử lý từng vấn đề bằng một biện pháp kỹ thuật cô lập, khi động cơ tạo ra vấn đề vẫn nguyên vẹn. Tầm nhìn hệ thống của Hartmann cũng giải thích vì sao ông quan tâm đến chính trị và kinh tế, chứ không chỉ kêu gọi thay đổi hành vi cá nhân. Các quyết định về năng lượng, thực phẩm, đất đai và doanh nghiệp được tạo ra trong những thiết chế có quyền lực. Muốn giảm rủi ro lâu dài, xã hội cần xem xét đồng thời các mối liên hệ vật chất, lợi ích kinh tế và hậu quả đạo đức của chúng. Thứ ba, mô hình văn hóa trẻ và văn hóa già truy tìm các câu chuyện đứng sau hành vi hủy hoại. Một đóng góp đặc trưng của Hartmann là mô hình văn hóa trẻ và văn hóa già, được ông dùng để mô tả những giả định văn hóa khác nhau về quyền lực, tự nhiên và quan hệ xã hội. Theo khung này, nhiều xã hội hiện đại chịu ảnh hưởng của các câu chuyện đề cao chinh phục, thống trị, cạnh tranh và tăng trưởng không ngừng. Khi những câu chuyện ấy được coi là bình thường, thiên nhiên dễ bị xem như kho vật liệu, còn con người được khuyến khích đánh giá thành công bằng khả năng chiếm hữu và tiêu thụ. Đối lập với nó là cách nhìn mà Hartmann gắn với các truyền thống văn hóa lâu đời hơn, nhấn mạnh tính phụ thuộc lẫn nhau, sự tôn trọng giới hạn tự nhiên và trách nhiệm với cộng đồng rộng hơn. Khung này không phải một mô hình khoa học có thể giải quyết mọi khác biệt lịch sử giữa các xã hội. Giá trị chính của nó nằm ở việc chuyển trọng tâm từ câu hỏi chúng ta có công nghệ gì sang câu hỏi chúng ta đang sống theo câu chuyện nào. Một công nghệ hiệu quả hơn vẫn có thể phục vụ việc khai thác mạnh hơn nếu mục tiêu căn bản không đổi. Bởi vậy, Hartmann xem thay đổi văn hóa là điều kiện đi cùng thay đổi chính sách. Người đọc được mời nhận ra các giả định ẩn trong quảng cáo, giáo dục, mô hình kinh doanh và ngôn ngữ chính trị, rồi đánh giá lại chúng bằng tiêu chuẩn duy trì sự sống lâu dài. Thứ tư, phê bình tiêu dùng và quyền lực doanh nghiệp dẫn tới trọng tâm về hành động chính trị. Cuốn sách cho rằng trách nhiệm sinh thái không thể bị thu hẹp thành lựa chọn mua sắm của từng cá nhân. Hartman quan tâm đến cách doanh nghiệp và hệ thống chính trị định hình những lựa chọn có sẵn từ nguồn năng lượng, phương tiện đi lại, thực phẩm đến cách chi phí ô nhiễm được phân bổ. Nếu lợi nhuận ngắn hạn được ưu tiên còn thiệt hại sinh thái bị chuyển cho công chúng, thị trường tự nó không có động lực đầy đủ để bảo vệ điều kiện sống chung. Đây là lý do ấn bản cập nhật nhấn mạnh hoạt động chính trị và khả năng công dân gây ảnh hưởng lên hành vi doanh nghiệp. Lập luận không phủ nhận giá trị của tiết kiệm tài nguyên hay thay đổi lối sống. Thay vào đó, nó đặt các việc ấy trong một chiến lược rộng hơn, gồm tổ chức cộng đồng, tham gia bầu cử, giám sát chính sách và đòi hỏi trách nhiệm giải trình. Cách tiếp cận này làm rõ một cơ chế thường bị bỏ qua trong các sách môi trường mang tính cá nhân. Một người có thể giảm tiêu dùng, nhưng hạ tầng và quy tắc công cộng vẫn quyết định quy mô tác động xã hội. Hartman vì vậy biến nỗi lo sinh thái thành vấn đề dân chủ. Câu hỏi không chỉ là mỗi người tiêu thụ thế nào, mà còn là ai được quyền quyết định về tài nguyên, ai hưởng lợi và ai phải gánh các hậu quả dài hạn. Cuối cùng, tính cấp bách của sách đi kèm lời kêu gọi phục hồi quan hệ với trái đất và các thế hệ sau, giọng điệu của The Last Hours of Ancient Sunlight mang tính khẩn cấp, vì Hartman xem nhiều xu hướng môi trường là đang tăng tốc và có thể vượt qua những ngưỡng khó đảo ngược. Tuy vậy, cấu trúc lập luận của sách không dừng ở dự báo sụp đổ. Tác giả cố gắng nối chẩn đoán nguy cơ với năng lực hành động, bằng cách nhấn mạnh rằng xã hội vẫn có thể thay đổi ưu tiên trước khi hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn. Trọng tâm đạo đức của ông là trách nhiệm liên thế hệ. Các quyết định hôm nay về việc đốt nhiên liệu, bảo vệ nước, gìn giữ đất và quản trị doanh nghiệp sẽ định hình lựa chọn sống còn của con cháu, chứ không chỉ ảnh hưởng tới tiện nghi hiện tại. Từ đó, việc chữa lành, quan hệ với thế giới tự nhiên không được trình bày như một cảm xúc riêng tư, mà như một định hướng cho kinh tế và chính trị. Sách cũng liên kết quan hệ với trái đất, với quan hệ giữa người, với người, bởi các cú sốc môi trường thường tác động bất cân, xứng lên những cộng đồng ít quyền lực hơn. Điểm này giúp lời kêu gọi của Hartman vượt khỏi bảo tồn theo nghĩa hẹp. Ông đề nghị thay thế tư duy khai thác bằng tư duy chăm sóc, giới hạn và hợp tác. Dù người đọc có thể không đồng ý với mọi diễn giải văn hóa hay giải pháp của tác giả, câu hỏi đạo đức cốt lõi vẫn rõ ràng: chúng ta đang để lại loại thế giới nào cho người đến sau? Kết luận, The Last Hours of Ancient Sunlight phù hợp nhất với độc giả muốn một bức tranh rộng về khủng hoảng môi trường, đặc biệt là người làm hoạt động cộng đồng, quan tâm đến công bằng xã hội hoặc đang tìm cách nối kiến thức khí hậu với kinh tế và chính trị. Người đọc sẽ nhận được một khung suy nghĩ hữu ích về sự phụ thuộc của đời sống hiện đại vào nhiên liệu hóa thạch, về quan hệ giữa tiêu dùng và quyền lực doanh nghiệp, cũng như về lý do các giải pháp kỹ thuật đơn lẻ thường không đủ. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc chuyển trọng tâm từ cảm giác bất lực cá nhân sang vai trò công dân, tổ chức và chính sách công. Giá trị trí tuệ của nó là lời mời xem xét những câu chuyện văn hóa đã khiến tăng trưởng và thống trị tự nhiên có vẻ hiển nhiên. So với nhiều sách môi trường chỉ tập trung vào một chủ đề như khí hậu, năng lượng hay đa dạng sinh học, tác phẩm của Hartman nổi bật nhờ nỗ lực đặt các khủng hoảng vào cùng một câu chuyện về văn minh. Mô hình văn hóa trẻ và văn hóa già tạo cho cuốn sách một dấu ấn riêng, dù đây cũng là phần mà một số độc giả có thể thấy khái quát quá rộng hoặc không hoàn toàn thuyết phục. Ấn bản đã cập nhật thêm nội dung, nhưng vì tác phẩm có nguồn gốc từ cuối thập niên 1990, người đọc nên đối chiếu các số liệu và dự báo cụ thể với nguồn nghiên cứu mới hơn. Đọc theo cách đó, đây vẫn là một văn bản có ích, không phải như tài liệu khoa học cuối cùng, mà như một lời biện luận mạnh về nguyên nhân văn hóa và chính trị của khủng hoảng sinh thái. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Hartman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!